Kính thưa Hội Thánh, hôm nay là Sa-bát 27 tháng 3 năm 2021 và cũng là ngày lễ vượt qua của năm 2021 và ngày Sa-bát này nhằm ngày 14 tháng Nisan, tức là tháng 1 theo lịch Thánh Kinh mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel như đã chép ở trong Xuất Ký Giới Luật Ký đoạn 12. Và tất cả chúng ta đều đã biết rằng lễ vượt qua là do Đức Chúa Trời quy định, và lễ này tiêu biểu cho cái sự kiện Đức Chúa Giêsu Christ chịu chết để chuộc tội cho loài người. Ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ thì người ấy sẽ được Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội lỗi, được Đức Chúa Giêsu Christ rửa sạch bản tính tội và được Đức Thánh Linh ngự vào thân thể xác thịt ban cho Thánh Linh. Và Thánh Linh tức là năng lực từ Thiên Chúa để người ấy sống một đời sống mới, thánh khiết trong Đấng Christ, làm thành những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho người ấy. Ngày tiếp theo của lễ vượt qua nhằm ngày 15 tháng Nisan, tức là ngày đầu tiên của lễ bánh không men. Lễ này kéo dài 7 ngày, ngày đầu và ngày cuối đều là ngày Sa-bát trọng thể, khác với ngày Sa-bát thứ bảy cuối tuần. Danh từ Sa-bát có nghĩa là sự nghỉ ngơi, và cái sự nghỉ ngơi của ngày Sa-bát thứ bảy là sự nghỉ ngơi làm việc để cho thân thể xác thịt của chúng ta được hồi sức và để con dân Chúa cùng nhau nhóm hiệp thờ phượng Chúa. Còn sự nghỉ ngơi trong các ngày lễ hội của Đức Chúa Trời là sự nghỉ ngơi để con dân Chúa có thời gian thờ phượng Ngài một cách rất là đặc biệt, và cũng để cho họ nhớ đến các ý định tốt lành của Ngài mà Ngài đã định sẵn cho họ, như được tiêu biểu bởi các ngày lễ hội. Ngày lễ bánh không men cũng do Đức Chúa Trời quy định, và lễ này tiêu biểu cho đời sống mới trong Đấng Christ của những người đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Chất men thì tiêu biểu cho tội lỗi, bánh không men tiêu biểu cho đời sống thánh khiết không phạm tội. Ngày sau bắt đầu của lễ tiêu biểu cho sự người tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được nghỉ ngơi khỏi gánh nặng của tội lỗi. Còn ngày Sa-bát cuối của lễ thì tiêu biểu cho sự người tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được nghỉ ngơi khỏi mọi việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho con dân của Chúa ở trong cuộc đời này. Đó cũng chính là lúc mà Chúa đã đem họ ra khỏi thế gian này, như Khải Huyền đoạn 14 câu 13 đã chép. Tiếp theo là ngày thứ nhì của lễ bánh không men nhằm ngày 16 tháng Nisan, cũng là ngày lễ dâng bó lúa đầu mùa. Và lễ này cũng do Đức Chúa Trời quy định, tiêu biểu cho sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu Christ và sự phục sinh của những ai ở trong Đấng Christ. Lời của Chúa trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 từ câu 20 đến câu 23 chép rằng: "Nhưng bây giờ Đấng Christ đã được sống lại từ những người chết, trở thành trái đầu mùa của những người ngủ. Vì sự chết đến bởi một người, thì sự sống lại của những cái chết cũng đến bởi một người. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng vậy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ được sống lại. Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình, Đấng Christ là trái đầu mùa, sau đó là những ai thuộc về Đấng Christ trong sự đến của Ngài." Và chúng ta đều đã biết rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã phục sinh cách nay gần 2.000 năm. Thân thể xác thịt của con dân Chúa trong hội thánh đã chết sẽ được phục sinh, hoặc nếu đang sống thì sẽ được biến hóa trong ngày Đấng Christ trở lại để đem hội thánh vào trong thiên đàng. Ngày ấy có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào, nhưng sẽ không kéo dài quá 6 năm kể từ ngày lễ dâng bó lúa đầu mùa của năm 2021. Dựa vào các lời tiên tri trong Thánh Kinh, đó là Thi Thiên 90 câu 10, Ô-sê đoạn 6 câu 1 đến câu 2, Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 32 đến câu 44 và Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 8. Những phân đoạn Thánh Kinh này giúp cho chúng ta hiểu rằng chúng ta đang sống trong những ngày thật sự rất là cuối cùng của lịch sử tự trị của loài người. Kỳ tận thế sắp đến, và trước kỳ tận thế, Đấng Christ sẽ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Nếu quý ông bà anh chị em còn nhớ thì trong bài giảng Kỳ tận thế vào năm 2027, chúng tôi đã trình bày một số điểm như sau. Thứ nhất, lễ dâng bó lúa đầu mùa tiêu biểu cho sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu Christ, sự phục sinh của những ai thuộc về Chúa và sự phục sinh thuộc linh của dân Israel. Thứ nhì, Đức Chúa Giêsu Christ bị dân Israel giao nộp cho dân La Mã đóng đinh Ngài trên thập tự giá vào ngày lễ vượt qua của năm 27. Ngày đó cũng được xem là ngày dân Israel đã chết thuộc linh vì họ đã chối bỏ Đấng Christ. Thứ ba, lời tiên tri trong Ô-xê cho biết dân Israel sẽ được Đức Chúa Trời làm cho sống lại về thuộc linh sau 2 ngày, và 2 ngày ấy tiêu biểu cho 2000 năm. Ô-xê đoạn 6 câu 1 đến câu 2 chép: Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đấng tự hữu hằng hữu, vì Ngài đã xé nhưng Ngài sẽ chữa lành chúng ta. Ngài đã đánh nhưng Ngài sẽ buộc vết thương cho chúng ta. Sau 2 ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta sống lại. Ngày thứ 3, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy. Chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài. Và Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 8 cho chúng ta biết rằng: Hỡi những người yêu dấu, đừng quên điều này. Với Chúa, 1 ngày như 1000 năm và 1000 năm như 1 ngày. Và điểm thứ 4 đó là từ ngày lễ vượt qua của năm 27 cho đến ngày lễ vượt qua của năm 2027 là tròn 2000 năm hay là 2 ngày tiên tri ở trong Ô-xê đoạn 6 câu 1 đến câu 2. Điểm thứ 5, vậy Đức Chúa Trời có thể sẽ khiến dân Israel sống lại về thuộc linh vào ngày lễ dâng bó lúa đầu mùa của năm 2027, cũng là ngày mà Đức Chúa Trời sẽ chọn ra 144.000 người Israel từ 12 chi phái và đóng ấn cho họ, để họ rao giảng tin lành trong kỳ tận thế. Điểm thứ 6, ngày lễ dâng bó lúa đầu mùa của năm 2027 nhằm thứ 6 ngày 23 tháng 4 năm 2027. Và chúng ta chú ý chi tiết lạ lùng này. Chúa đã dựng nên loài người chúng ta vào ngày thứ 6 trong 7 ngày sáng tạo. Chúa thành lập hội thánh cũng vào ngày thứ 6 nhằm ngày 30 tháng 5 năm 27. Và cũng là một ngày thuộc về lễ ngũ tuần. Và Chúa tái lập quốc gia Israel vào ngày thứ 6, nhằm ngày 14 tháng 5 năm 1948. Sự tái lập quốc gia Israel tức là làm cho họ được sống lại về phần thuộc thể. Và điểm thứ 7 mà chúng ta đã cùng nhau học qua trong bài giảng kỳ tận thế vào năm 2027, đó là có thể Chúa sẽ hồi sinh thuộc linh dân Israel vào ngày thứ 6, nhằm ngày 23 tháng 4 năm 2027, đó cũng là ngày lễ dâng bó lúa đầu mùa. Có thể cũng trong ngày ấy, Chúa sẽ đóng dấu trên 144.000 người Israel được chọn ra từ trong 12 chi phái, vì ngày hôm ấy sẽ vừa qua khỏi 2 ngày tiên tri trong Ô-xê đoạn 6 câu 1 đến câu 2, tức là tròn 2000 năm dân Israel chết thuộc linh. Chúng ta đã hiểu rằng, dù con dân Chúa có thể biết mùa Đấng Christ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian, nhưng không ai có thể biết trước ngày và giờ. Lời của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 1 đến câu 3 chép: Những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-xê đã đến thử Ngài, muốn Ngài tỏ ra cho họ một dấu lạ từ trời. Nhưng Ngài đã trả lời phán với họ: Vào buổi tối các ngươi nói, thời tiết tốt vì trời đỏ. Còn sáng sớm thì các ngươi nói, hôm nay có mưa dông vì trời đỏ và nhiều mây. Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi thật có thể phân biệt sắc trời mà các ngươi không thể phân biệt những dấu hiệu của các thời kỳ sau. Và Mác đoạn 13 câu 32 chép: Nhưng về ngày và giờ đó chẳng ai biết, các thiên sứ trên trời cũng chẳng biết, Đức Con cũng chẳng biết ngoại trừ Đức Cha. Và qua hai phân đoạn thánh kinh này thì chúng ta hiểu rằng, chúng ta không thể nào biết ngày và giờ Đấng Christ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian, nhưng chúng ta biết cái khoảng thời gian mà Đấng Christ sẽ đến, tức là mùa mà Đấng Christ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Và ngày hôm nay chúng ta đang ở vào cuối cái thời điểm của cái mùa đó, nghĩa là Đấng Christ có thể đến bất kỳ lúc nào. Khi chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ có thể đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian vào bất kỳ lúc nào, thì chúng ta nên có thái độ như thế nào? Chúng ta cũng hiểu rằng Chúa cũng có thể đem hội thánh ra khỏi thế gian vào một trong các ngày lễ dâng bó lúa đầu mùa, là ngày lễ tiêu biểu cho sự sống lại của Đấng Christ và hội thánh. Đấng Christ là trái đầu mùa của sự sống lại, hội thánh là những trái đầu mùa trong sự Đấng Christ dựng nên mới mọi tạo vật, như Gia-cơ đoạn 1 câu 8 đã chép: Ấy chính Ngài theo ý muốn mình đã dùng lời của lẽ thật sinh chúng ta để cho chúng ta trở nên những trái đầu mùa của những tạo vật của Ngài. Vì thế kể từ ngày lễ dâng bó lúa đầu mùa năm nay, tức là năm 2021, chúng ta hãy cùng nhau mong chờ sự đến của Đấng Christ mỗi ngày. Nhưng chúng ta hãy mong chờ một cách đặc biệt vào các ngày lễ dâng bó lúa đầu mùa, nhất là các ngày lễ dâng bó lúa đầu mùa nhằm vào thứ sáu. Và tiếp theo đây là tôi xin liệt kê các ngày lễ dâng bó lúa đầu mùa từ năm 2021 tới năm 2027. Năm 2021 nhằm thứ hai ngày 29 tháng 3. Năm 2022 nhằm Chủ nhật ngày 17 tháng 4. Năm 2023 nhằm thứ sáu ngày 7 tháng 4. Năm 2024 nhằm thứ tư ngày 24 tháng 4. Năm 2025 nhằm thứ hai ngày 14 tháng 4. Năm 2026 nhằm thứ sáu ngày 3 tháng 4. Và năm 2027 nhằm thứ sáu ngày 23 tháng 4. Và có lẽ chúng ta chỉ cần liệt kê 7 năm này, từ năm 2021 cho tới năm 2027. Vì qua khỏi năm 2027 thì đã quá cái thời hạn chết thuộc linh 2 ngày tiên tri của dân Israel. Và ngày lễ dâng bó lúa đầu mùa của năm 2027 vừa nhằm vào ngày thứ 6, vừa là cái thời điểm mà dân Israel đã chết thuộc linh đúng 2.000 năm, cần phải được sống lại. Đó cũng là cái thời điểm rất thích hợp để Chúa chấm dứt thời kỳ hội thánh bằng sự cất hội thánh ra khỏi thế gian, đồng thời tái khởi động chương trình của Ngài dành cho dân Israel. Và chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, chúng tôi không khẳng định hay là tìm kiếm ngày và giờ Đấng Christ trở lại để đem hội thánh ra khỏi thế gian, mà chúng tôi chỉ khẳng định rằng qua các lời tiên tri trong Thánh Kinh, qua tình hình thời sự của thế giới, chúng ta biết chắc hội thánh đang ở trong những ngày cuối cùng liền trước khi Đấng Christ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Vì thế, chúng ta cần tỉnh thức theo lời cảnh báo của Chúa như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 42. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết giờ nào Chúa của các ngươi đến. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại, ngày Chúa đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian sẽ là một ngày rất bình thường như mọi ngày. Người thế gian và ngay cả con dân Chúa vẫn sẽ sinh hoạt rất là bình thường, dù có thể lúc ấy con dân Chúa phải trải qua những sự bất hại hoặc là đang chịu khổ trong một cái thiên tai lớn, như chúng tôi đã trình bày trong bài giảng Cơn bão lửa từ mặt trời và cuộc chiến theo Ê-xê-chiên đoạn 38 và đoạn 39 tuần trước. Lời của Chúa đã tiên tri cách rõ ràng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 từ câu 37 đến câu 41. Trong những ngày của Nô-ê thế nào, khi con người đến cũng thế ấy. Vì trong những ngày trước cơn lục, người ta ăn, uống, cưới, gả cho tới ngày Nô-ê vào trong tàu. Và không biết gì hết cho tới khi cơn lục đến và đem đi hết thảy. Khi con người đến cũng như vậy. Lúc ấy sẽ có hai người ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị bỏ lại. Hai người đang xây cối, một người được đem đi, còn một người bị bỏ lại. Rõ ràng là qua lời của Chúa mà chúng ta biết rằng trong ngày Đấng Christ đến, thế gian vẫn ăn uống cưới gả, còn con dân Chúa thì vẫn lao động bình thường, người thì đang làm việc ngoài đồng, người thì đang làm việc trong nhà. Rõ ràng là Chúa không hề kêu gọi con dân Chúa bỏ hết mọi sinh hoạt bình thường, tập trung lại một nơi nào đó để chờ Chúa đến. Trái lại, lời của Đức Chúa Giêsu phán với các môn đồ được ghi lại trong Giăng đoạn 9 câu 4 cho chúng ta thấy chính Chúa vẫn làm việc cho tới giờ cuối cùng của Ngài trên đất. Giăng đoạn 9 câu 4 chép: trong khi là ban ngày, ta phải làm những việc của Đấng đã sai ta, tối lại là lúc không ai có thể làm việc. Để áp dụng cho hội thánh thì ban ngày là cái khoảng thời gian chúng ta còn ở trong cái thân thể xác thịt này trên đất. Tối lại là lúc Chúa đã đem chúng ta ra khỏi thế gian này vào trong cái sự an nghỉ phước hạnh bên Ngài, hoặc là bởi sự chết của xác thịt, hoặc là bởi sự xác thịt được biến hóa. Làm những việc của Đấng đã sai ta, tức là làm những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta. Như lời của Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 đã khẳng định, vì chúng ta là việc do Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đấng Christ Giêsu cho những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước để chúng ta bước đi trong chúng. Bước đi trong chúng tức là sống ở trong những cái việc lành và thực hành những cái việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta. Cái chữ bước đi ở trong Thánh Kinh luôn luôn tiêu biểu cho cái nếp sống. Chúng ta cần phải trốn từ nơi này sang nơi khác khi chúng ta bị bách hại, như lời truyền của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 23. Chúng ta nên sống ngoài thành phố để có thể tự túc về thực phẩm và nước, nhưng chúng ta vẫn mưu sinh bình thường và vẫn làm tròn mọi việc lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta. Những việc lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta trước hết là học biết về Chúa và ý muốn của Chúa qua Thánh Kinh, rồi cẩn thận làm theo lời Chúa, như lời đã chép trong Giô-suê đoạn 1 câu 8. Cuốn sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng. Trước khi chúng ta có thể làm một cái điều gì đó cho Chúa, thì chúng ta phải làm cái điều hiểu biết Chúa qua lời của Ngài trước. Vì thế, nếu chúng ta chưa đọc hết Thánh Kinh, chưa suy ngẫm Thánh Kinh, thì chúng ta không thể làm gì cho Chúa. Kế tiếp là chúng ta rao giảng tin lành của Chúa cho muôn dân, như lời của Chúa đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 đến câu 20. Vậy hãy đi, các ngươi hãy khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của ta, hãy báp têm họ vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con và của Đức Thánh Linh, dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế. Amen. Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 9 chép: nhưng các anh chị em là dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ của nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Ngài, để cho các anh chị em rao giảng sự trọn lành của Đấng đã gọi các anh chị em ra khỏi sự tối tăm vào trong sự sáng láng lạ lùng của Ngài. Và cái việc lành sau cùng mà chúng ta làm đó là từ bỏ những sự ham muốn thuộc về thế gian, sống thánh khiết, chiếu sáng vinh quang của Chúa cho mọi người và sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa. Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 11 đến câu 12 chép: hỡi những người yêu dấu, các anh chị em như những khách ở trọ, những người đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt tham muốn, là những điều gây chiến nghịch với linh hồn. Các anh chị em phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để cho họ là những kẻ vẫn dèm chê, xem các anh chị em như người gian ác, được thấy những việc lành của các anh chị em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời. Và Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 21 chép: các anh chị em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho các anh chị em, để lại cho các anh chị em một gương, để cho các anh chị em theo dấu chân Ngài. Và Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 1 đến câu 2: vậy vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt cho chúng ta, thì các anh chị em cũng phải trang bị cho chính mình cùng một tâm trí. Vì người nào cứ chịu khổ trong xác thịt thì được dứt khỏi tội lỗi, để còn sống trong xác thịt bao lâu thì không còn theo những sự tham muốn của loài người, nhưng theo ý muốn của Thiên Chúa. Không hề có chuyện Chúa dạy cho con dân Chúa tìm một nơi thanh vắng quy tụ nhau mà sống biệt lập với thế gian. Ngày nay có nhiều giáo sư giả và tiên tri giả nổi lên kêu gọi con dân Chúa tụ tập với nhau vào một nơi hoang vắng nào đó. Họ tuyên bố rằng đó là vùng đất thiêng liêng có sự bảo vệ của Chúa dành cho con dân Chúa trong những ngày cuối cùng. Thậm chí có một số giáo sư giả và tiên tri giả dạy rằng con dân Chúa cần sống biệt lập như vậy để tránh cơn bách hại của Antichrist trong kỳ tận thế. Vì họ dạy rằng hội thánh phải chịu khổ trong kỳ tận thế. Lời của Chúa đã cảnh cáo, Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 11: và nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và chúng sẽ lừa gạt nhiều người. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 24: vì những Christ giả và những tiên tri giả sẽ nổi lên, chúng sẽ làm ra những dấu kỳ và những phép lạ lớn, đến nỗi nếu được thì chúng cũng sẽ dẫn lạc lối những người được chọn. Vì thế cái việc quan trọng trước hết của con dân Chúa là đọc và ngày đêm suy ngẫm lời Chúa, rồi cẩn thận làm theo. Con dân Chúa không nên nhắm mắt tin theo những người tự xưng là người chăn, giáo sư hoặc là tiên tri đến từ Chúa, nhưng phải cẩn thận đối chiếu mọi lời giảng dạy của họ với Thánh Kinh. Hãy học theo gương của dân thành Bê-rê khi họ nghe Phao-lô giảng, như đã chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 11. Những người này là đáng quý hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca. Họ tiếp nhận lời với mọi sự sẵn sàng của tâm trí, tra xem Thánh Kinh suốt ngày để xét xem những lời giảng ấy có đúng như vậy hay không. Dù Chúa đã ban cho hội thánh những người chăn, những trưởng lão, những người giảng dạy lời Chúa, nhưng họ cũng có khi vì yếu đuối mà sai trái hoặc vì không siêng năng học lời Chúa mà thiếu sự hiểu biết. Đó là chưa kể những người chăn giả, những trưởng lão giả, những người giảng dạy giả. Và chúng tôi có thể nói rằng hơn 99,99% những người giảng dạy trên Internet đều là giả, là tôi tớ của Satan, mạo làm tôi tớ của Chúa. Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 14 đến câu 15 chép: Và chẳng lạ gì vì chính Satan tự giả dạng thành thiên sứ của sự sáng. Vậy nên chẳng có gì là vĩ đại nếu những kẻ giúp việc của nó cũng được giả dạng như những người giúp việc của sự công bình. Sự cuối cùng của chúng nó sẽ là xứng với những việc làm của chúng nó. Vì thế con dân Chúa phải hết sức cẩn thận khi đọc hoặc nghe các bài giảng của bất cứ ai, nhất là các bài giảng trên mạng. Mọi lời giảng dạy phải luôn được đối chiếu với Thánh Kinh. Bất cứ điều gì không đúng với lời Chúa thì con dân Chúa không tin và không vâng phục. Lúc nãy chúng tôi có nói rằng là không hề có chuyện Chúa dạy cho con dân Chúa tìm một nơi thanh vắng để quy tụ nhau lại mà sống biệt lập với thế gian. Cái điều này nó khác với cái điều con dân Chúa tránh xa thành phố, tìm về sống ở nơi vùng quê để có thể tự túc về cái vấn đề lương thực của mình mà cũng có thể tránh những cái sự rối loạn sẽ xảy ra ở trong thành phố. Hai cái việc này nó hoàn toàn khác nhau. Vì thế, chúng ta không có thể nào nói rằng là ngày Chúa sắp đến rồi, tất cả con dân Chúa phải xa lánh thế gian, tập trung lại một chỗ nào đó, không còn quan hệ với thế gian. Chúa không có dạy như vậy. Nhưng mà chúng ta vẫn phải tiếp tục hầu việc Chúa, vẫn phải tiếp tục giảng tin lành cho người của thế gian. Nếu chúng ta hoàn toàn cắt đứt cái sự quan hệ với thế gian, thì làm sao chúng ta có thể giảng tin lành cho họ? Nhưng chúng ta vẫn cần phải tránh xa thành phố lớn là nơi trong những ngày sắp tới sẽ có những cái sự loạn lạc rất là kinh khủng. Và chúng tôi xin đưa ra một cái tiêu chuẩn cơ bản cho việc xét nghiệm về người giảng dạy lời Chúa như sau. Nếu người giảng dạy là người chối bỏ sự giữ ngày Sa-bát thứ bảy, hoặc chối bỏ lẽ thật một Thiên Chúa thể hiện trong ba thân vị, hoặc cố bỏ cho sự nói tiếng lạ, sự đặt tay té ngã như những người trong các phong trào ân tứ ngũ tuần, hoặc là cố bỏ cho sự làm giàu vật chất như là những người trong cái phong trào tin lành thịnh vượng, hoặc là cố bỏ cho sự phải vâng giữ 7 ngày lễ hội trong cựu ước, sự phải kiêng các thức ăn không tinh sạch của thời cựu ước như là những người trong Cơ Đốc Phục Lâm, hoặc là sự cố bỏ cho sự phải gọi tên của Thiên Chúa và gọi tên của Đức Chúa Giêsu theo cái âm ngữ của tiếng Hebrew như là những người trong cái phong trào cội nguồn Hebrew, hoặc là dạy rằng thủ lãnh giáo hội của họ là tiên tri đến từ Đức Chúa Trời, thậm chí dạy rằng thủ lãnh giáo hội của họ là Đấng Christ như là tà giáo Đức Chúa Trời Mẹ, hoặc là giảng dạy thuyết linh hồn ngủ là thuyết cho rằng sau khi chết thì linh hồn không còn nhận thức như là Cơ Đốc Phục Lâm và Giê-va Chứng Nhân, hoặc là bắt bỏ hình phạt đời đời trong hỏa ngục cũng là tà giáo của Giê-va Chứng Nhân và Cơ Đốc Phục Lâm, hoặc là bác bỏ sự kiện Đấng Christ sẽ đem hội thánh ra khỏi thế gian trước kỳ tận thế. Thì chúng ta hãy tránh xa người ấy, đừng tốn thời gian đọc hoặc nghe hoặc xem những gì người ấy giảng. Kính thưa hội thánh, chỉ còn nhiều nhất là 6 năm nữa chúng ta còn sống ở trong cái thân thể xác thịt hiện tại, còn phụng sự Chúa và hội thánh giữa thế gian này. Ngoài sự tiếp tục làm việc kiếm sống mỗi ngày, dự bị các nhu yếu phẩm cho thời kỳ khó khăn sau cùng, chúng ta sẽ làm gì cho Chúa và cho hội thánh? Chúng ta sẽ làm gì để gây dựng hội thánh và chiếu ra sự vinh quang của Chúa? Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Và tiếp theo đây thì kính mời Hội Thánh cùng với Mỹ Linh và tôi chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Lòng Con Thái An. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Kính yêu đời con an vui phước hạnh, con khấn xin xin Ngài mãi mãi yêu con, Lòng con vững tin bao lời cha phán, nuôi sống con linh hồn tươi mới. Con sướng vui nghe lời cha phán, Ngài yêu con lắm. Cha kính yêu trần gian đau thương khổ nạn, con vững tin cha hằng dõi bước chân con. Nhìn con bước đi ban lời soi sáng, đưa dắt con qua ngàn gian khó, cho tới khi con vào thiên quốc lòng con thái an. Tiếng hát từ tim con, lời ca thiêng liêng thánh khiết, nguyện dâng lên cha trên trời là hương thơm lan khắp trời. Tiếng hát từ tim con, lời ca dâng cha mãi mãi là cha yêu thương muôn đời. Và con xin vâng lời cha phán, cha kính yêu dù qua bao nhiêu tháng ngày, trong thế gian con nguyện mãi kính yêu cha. Đời con thoát vui trong lời cha thánh, cha vẫn luôn nhân từ thương xót, soi bước con đi vào thiên quốc lòng con thái an.
Phước thay cho người tin cậy đấng tự hữu hằng hữu, và là người mà nơi nương náu của người ấy là đấng tự hữu hằng hữu.
Lời ca thiêng liêng thánh khiết, nguyện dâng lên cha trên trời là hương thơm lan khắp trời. Tiếng hát từ tim con, lời ca dâng cha mãi mãi là cha yêu thương muôn đời. Và con xin vâng lời cha phán, cha kính yêu dù qua bao nhiêu tháng ngày, trong thế gian con nguyện mãi kính yêu cha. Đời con thoát vui trong lời cha thánh, cha vẫn luôn nhân từ thương xót, soi bước con đi vào thiên quốc lòng con thái an. Đời con thoát vui trong lời cha thánh, cha vẫn luôn nhân từ thương xót, soi bước con đi vào thiên quốc lòng con thái an.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.